Đó là Ngài nói thêm cho chúng ta biết rằng về sau này những cái người sau mà được cái pháp môn đó, đốn giáo này, tức là cái pháp môn mà tổ dạ vô niệm đó, thì nên đem cái pháp môn đốn giáo này đối với người mà truyền bá, rồi đối với cái người mà đồng tu hành cái pháp môn đốn giáo này và phát nguyện thọ trì pháp môn đốn giáo này, thì những người đó mình thờ kính họ như là thờ kính Phật vậy. Thọ trì như sự Phật có đó, như thờ kính Phật. Cố gắng tu thân, không có dám lui sụp, thì quyết định vào cái quả vị thánh, nhưng cần phải truyền sao cho từ nhưng phải truyền sao từ trước đến giờ, thầm truyền sao phó, chứ không có được giấu kín cái chánh pháp này. Bởi vì Ngài bảo rằng tất cả chúng ta khi nhận hiểu được cái pháp môn đốn giáo này rồi thì phải y theo cái sự truyền thừa của các cái bậc tiền bối mà mình truyền lại cho kẻ hậu lai, truyền sao không có được ẩn giấu cái pháp môn này. Nếu không phải là hàng đồng chiến đồng hành, ở trước thì nói là gặp người đồng chiến đồng hành, còn đây nói trường hợp không phải đồng chiến đồng hành, ở trong cái pháp môn khác, tức là họ tu theo cái lối khác, thì không được truyền sao. Đó. Tại sao vậy? Sợ e tổn những cái truyền nhân kia. Chữ truyền nhân kia ở đây nó có hai cái ý. Truyền nhân kia thì thường thường truyền nhân là cái người trước, và người trước là cái người hiện đối mặt với mình, cũng gọi là người trước, hoặc cái người mà thuộc quá khứ cũng gọi là người trước, phải không? Nhưng mà đây thì cả hai bên đều có nghĩa hết. Đối với cái người trước chỉ dụ như bậc thầy mình chỉ cho mình cái pháp môn đốn giáo như vậy, tu hành cái pháp nó cao, bây giờ mình gặp cái người trình độ thấp quá, họ chưa hiểu, mà mình cố để họ bắt họ tu theo như vậy mà họ tu không được thì sao? Thì đâm ra kinh nhờn, phải không? Thì như vậy họ kinh nhờn, chẳng những kinh nhờn mình mà nói cái pháp của mấy ông nó dạy không hiểu gì hết, nói gì tào lao á. Như vậy thì có phải là tổn bỉ truyền nhân xong, tức là làm tổn cho những người trước, người trước đem cái chánh pháp cao quý dạy dạy, mà bây giờ mình lựa người không đúng, mình chỉ sai, mình chỉ cái người không có hợp, cho nên là hợp khinh khi, thì như vậy làm cái giá trị người trước bị tổn giảm. Đó là tại mình sai. Đó là nói về truyền nhân mà chỉ cho cái người trước là bậc thầy của mình, do mình dạy không đúng cho nên bậc thầy mình bị người ta khi. Rồi truyền nhân cũng là cái người đối diện với mình nữa. Bởi vì cái người đối diện với mình, nếu mà họ không hiểu tới cái chỗ đó, họ ví dụ giờ họ chỉ cần thầy dạy tôi làm sao mà tôi tu hành đời này tôi sung sướng và đời sau sung sướng hơn chút nữa đó. Thì như vậy thì họ muốn đời này sung sướng và đời sau sung sướng hơn, mà mình dạy cái chuyện giải thoát vô niệm này thì họ làm sao? Họ không hiểu gì hết. Giải thoát vô niệm mà tôi chưa muốn giải thoát, tôi muốn đời sau sanh làm người giàu hay bây giờ, sung sướng hay bây giờ, mà nói giải thoát là chuyện tôi chưa muốn. Như vậy thì mình dạy như vậy thì tất nhiên nó không có lợi cho họ rồi, nó không đúng cái chỗ họ muốn, mà không đúng chỗ họ muốn thì tất nhiên họ đâm ra chán khinh, mà chán khinh thì tất nhiên họ chuốc quả, họ có tội đối với cái pháp cao cả của Phật tổ mà họ lại khinh, phải không? Mà khinh pháp thì đó là họ có tội, thì như vậy cũng là tổn giảm cho họ nữa. Đó. Cho nên hai cái đều có tổn giảm hết. Thành ra chữ truyền nhân này có thể hiểu là cái hàng tôn túc của mình, vì mình là trò mà lựa người dạy không đúng cho nên hàng tôn túc mình bị khinh chê. Còn một phần nữa là mình chỉ cho cái người hiện tiền mà cái người đó họ lại không hiểu mà cố gắng dạy, nếu họ tu như vậy thì làm cho họ chán nản, như vậy cũng là gây cho họ có cái khinh chê chánh pháp, thì họ có tội thì cũng là tổn giảm cho họ. Nhưng mà ở đây theo cái văn thể này hình như là Ngài nói tiền nhân là để chỉ cho cái người đối diện nhiều hơn. những câu sau này nói cứu kính vô ích đó, nghĩa là mình sao cho họ, chỉ cho họ, rồi làm cho cái tổn hại cái người tiền nhân kia, rồi cứu kính là vô ích. E cho cái người ngu họ không hiểu, là chê ba cái pháp môn này rồi trăm kiếp ngàn đời họ đoạn cái chủng tánh Phật. Thì như vậy thì hình như nhầm vào cái tiền nhân là cái người đối diện nhiều hơn, phải không? Vì e cho họ không hiểu, mà họ không hiểu rồi họ kinh chế, họ kinh chế thì đó làm cho trăm kiếp ngàn đời họ đoạn chủng tánh Phật. Tại sao vậy? Bởi vì đây là chỉ ngay nơi tâm mình, tức là Phật. Mê thì chúng sinh, ngộ là Phật. Mà bây giờ họ không hiểu, không hiểu là chê là cái đó bậy, cái đó là sai, thì chừng nào họ mới tìm ra Phật, phải không? Thì như vậy ngay nơi tâm mình là đã có Phật, mà giờ họ không chấp nhận điều đó, thì chừng bao giờ họ mới tìm ra Phật. Vì vậy cho nên đó là làm cho họ tâm kiếp ngàn đời họ đoạn cái chủng tánh Phật. Này thiện trí thức, tôi có một cái bài tụng vô tướng, mỗi người phải tụng lấy. Người tại gia, người xuất gia chỉ y đây mà tu. Nếu không có tự tu, chỉ có ghi nhớ lời của tôi thì cũng không có ích gì. Nghe tôi tụng đây thì tổ dạy chung chung à, không có dạy riêng cho cái giới nào. Tại gia xuất gia gì mà hiểu được như vậy, tu đều có lợi hết. Thì bây giờ đây, trước hết thì tỏ bảo nghe đó mà tu nha, chứ đừng có nhớ lại tôi, nhớ thương không có ích gì. Và đa số chúng ta giờ hay thuộc, nó thuộc lòng mà không chịu tu. Nghe tỏ nói bài tụng hay quá, cái rồi tôi đọc thuộc lào mà không tu gì hết. Đây cái bài tụng, tôi tụng từng bốn câu để giải thích cho quý vị thấy. Thiết thông cập tâm thông, như nhật sử thư không, di truyền kiến tánh pháp, tức thế phá tà tông. Đó, mở đề thì ngài nói rằng cái người học đạo mà thông cả hai thứ thuyết và tâm. Thuyết là chỉ cho giáo lý, tâm là chỉ cho thiền. Đó, nếu cả hai mặt đó mà thông hết trời á, thì chẳng khác nào như mặt trời ở giữa hư không. Đó, về ngôn ngữ mình cũng thông, về tâm thể mình cũng thấy được, thì người đó là như mặt trời ở giữa hư không nè, nó rọi sáng khắp hết, chỉ truyền cái pháp kiến tánh ra đời phá tà tông. Cái chủ yếu của lực tổ truyền pháp là truyền cái pháp thấy tánh, nè, kiến tánh thành Phật, cái đó là cái chủ yếu. Cái pháp đó ra đời để phá những cái tâm tà lệch. Như vậy đó là để nói ngay cái lập trường, cái chủ trương của ngài. Nó là bao nhiêu cái pháp mà ngài dạy đó chỉ nhắm thẳng cái chỗ kiến tánh. Nếu mà không kiến tánh thì chưa có đúng cái chỗ ngài muốn dạy. Mà kiến tánh tức là nhận ra mình có bản tánh chứ gì. Nếu nhận ra được mình có bản tánh, đó là cái chủ đích của ngài dạy đó. Đó là bốn câu mở màn của cái bài tụng. Bây giờ pháp tức vô đốn tiệm, mê ngộ hữu tùy tật, chỉ thử kiến tánh môn, ngu nhân bất khả tất. Ngài nói rằng cái pháp á, thì nó không có chia cái nào là đốn, cái nào là tiệm hết á. Pháp thì nói như vậy thôi, mà đốn tiệm mà theo căn cơ của người. Bởi có người mê, có người ngộ, cho nên có cái mau, cái chậm. Cái mau thì gọi là đốn, cái chậm gọi là tiệm. Như vậy thì sở dĩ pháp thành đốn tiệm là tại từ căn cơ mê ngộ của con người. Chỉ có cái pháp kiến tánh này người ngu thì không thể hiểu. Nhưng mà cái pháp kiến tánh này người ngu thì không thể hiểu. Tại sao vậy? Bởi vì chỉ thấy, chỉ thẳng cái bản tánh cho họ, mà nếu mà họ mê, họ không nhận thì làm sao họ hiểu được cái đó. Cho nên phải nhận ra được pháp đó, nhận ra được bản tánh mình thì mới hiểu được cái pháp của tổ dạy. Thử thuyết tức phi vạn ban hiệp lý hoàng quy nhất, quả cạch quả tuyền não ám cạch chung, thường tu sanh huệ nhật. Nói thì tuy có muôn thứ mà hợp với lý, trở về lý thì chỉ có một thôi. Nói thì tuy có muôn thứ, mà trở về lý thì chỉ có một thôi. Phiền não ở trong cái nhà tối thường phải sanh cái mặt trời trí tuệ, hay là ở trong cái nhà tối phiền não thường phải sanh cái mặt trời trí tuệ. À, thì ngài nói rằng về cái danh ngôn thì nói có muôn thứ, nhưng mà về cái lý thực ấy, thì chỉ có một thôi, chứ không có nhiều. Ví dụ như giờ chúng ta học, nào là chân tâm nè, Phật tánh nè, Niết bàn nè, chân như nè, rồi đủ thứ tên. Mà thì tên có cả tâm thứ, nhưng mà về cái lý ấy, thì nó mấy đều chỉ có một sự thật đó thôi, chứ không có cái khác. Nhưng mà vì tùy chỗ mà đặt tên, cho nên kinh luận đặt rất nhiều tên đó, mà nhiều tên đó gọi là thuyết, tức là tên danh ngôn. Chứ còn đến cái chỗ thật đó chỉ có một thôi. Vì vậy nên nó lý thì trở về một. Thì bây giờ cái chỗ quan trọng nhất á, ngay ở trong cái nhà tối phiền não này, mình phải làm sao cho nó phát sanh cái mặt trời trí tuệ. Cái đó là cái hệ trọng á. Ngay trong cái nhà tối phiền não, mình phải làm sao cho mặt trời trí tuệ xuất hiện á, thì cái đó mới là cái quan trọng. Tu lại cái đó đó. Bây giờ quý vị thấy cái nhà mình tối rồi sao? Tối thì phải cho mặt trời trí tuệ mọc lên chứ, là hết tối chứ gì. Mặt trời trí tuệ mọc thì hết tối nè, chứ không có gì khác hết, không có cái gì lạ. Đây ngài mới giải nè: tà lai phiền não trí, chánh lai phiền não trời, tà chánh câu bất dụng, thanh tịnh trí vô dư. Đó là trên thì ngài nói cái lối tu tương đối, giờ dưới là ngài mới chỉ tới cái chỗ cuối cùng tuyệt đối. Tà lai thì phiền não chí, cái tà đến thì cái phiền não sau đó nó sanh. Chánh lai thì phiền não trừ, cái chánh đến là phiền não hết. Thì tại sao tà lai phiền não chí? Quý vị thử nhớ coi, tôi nói thí dụ thế này. Thí dụ như bây giờ trước mặt mình có người họ để cái món đồ quý, rồi khi họ để món đồ quý đó, cái rồi họ đi vắng đi, họ đi đọc khúc đi, thì nếu mà lúc đó mình giới cái niệm tà thì sao? Nếu mà giới niệm tà thì cái phiền não theo đó nó dẫn mình đủ thứ hết, phải không? Thì như vậy cũng một món đồ đó mà vừa giới cái niệm tà lên á, thì bao nhiêu thứ phiền não từ giờ đó về sau nó kéo dài không biết bao nhiêu thứ. Rồi nếu cũng món đồ đó, rồi cũng người chủ đi vắng mặt, mà mình có cái niệm chánh á, thì phiền não hết. Ví dụ như vừa có cái niệm phiền não tà dấy lên về cái món đồ, cho mình có cái niệm chánh tới, tại sao lại có cái thấu như vậy, thấy không? Bây giờ gỡ ra cho nó hết rồi thì bao nhiêu phiền não tại đó cũng hết luôn đó. Thì như vậy chỉ có một niệm thôi, mà sai đi thì bao nhiêu thứ nó dẫn tới. Cho nên nó trong kinh thường nói nhất ba